is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, trái với cái thời tiết đang ướt át và âm u của Dallas và thị trường chứng khoán ngày hôm nay khá là đẹp. Chỉ số S&P 500 tăng 173 điểm, hiện là 5.461 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 860 điểm, hiện là 40.047 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 694 điểm, hiện là 16.994 điểm. Giá vàng ngày hôm nay, một ao vàng giảm 137 đồng, 40 xu, hiện là 3.282 đồng. Thưa quý vị, những chỉ số thực của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Trong khi đó, thì giá xăng tại tiểu bang Texas, một gallon xăng 87, xăng regular là 2.74 đồng, xăng 89 là 3.02 đồng, xăng premium 93 là 3.55 đồng. Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói rằng không có ý định sa thải chủ tịch của Fed. Tổng thống Donald Trump dường như rút lại lời đe dọa sa thải ông Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích chủ tịch Fed bởi vì các ông này không chịu giảm lãi suất. Tổng thống cho biết trước báo giới tại phòng bầu dục vào ngày hôm qua 22 tháng 4, Tổng thống nói rằng tôi không có ý định sa thải ông ấy. Tôi muốn thấy ông ấy tích cực hơn nữa cho việc giảm lãi suất. Phát biểu này đã xoa dịu căng thẳng leo thang giữa Tòa Bạch Ốc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong thời gian qua. Cố vấn kinh tế nhà Tòa Bạch Ốc là Kevin Hassett vào ngày 19 tháng 4 cho biết Tổng thống Trump cùng với các trợ lý đang nghiên cứu việc liệu họ có thể sa thải chủ tịch của Fed là Jerome Powell hay không. Trước đó thì Tổng thống Trump cũng phàn nàn trên mạng xã hội True Social rằng cái việc chấm dứt nhiệm kỳ của ông Powell đã không có diễn ra đủ nhanh. Thị trường thì ngay lập tức phản ứng với thông tin trên. Các chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện tăng gần 2% và giá vàng thế giới đã giảm hơn 40 Mỹ Kim và sáng nay nó là khoảng 3.200. Dù vậy thì Tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra không có hài lòng với cái cách điều hành của Fed. Tôi cho rằng hiện tại là thời điểm hoàn hảo để mà giảm lãi suất. Chúng tôi muốn chủ tịch của Fed hành động sớm hoặc là kịp thời chứ không phải muộn. Trước đó thì trong phiên giao dịch vào ngày 21 tháng 4 thì cả thị trường chứng khoán, trái phiếu Mỹ và đồng Mỹ Kim đều lao dốc. Những cái nhà đầu tư lo ngại sức khỏe của kinh tế Mỹ nếu mà Fed không còn khả năng hoạt động độc lập. Và giới phân tích cũng lên tiếng cảnh báo rằng việc sa thải chủ tịch của Fed sẽ gặp nhiều rào cản pháp lý cũng như là gây ra cái hậu quả kinh tế khó lường. Và cái sự bất đồng giữa Tổng thống Trump và ông Powell đã tồn tại từ nhiều năm trước đây rồi, dù chính Tổng thống Trump là người đề cử ông Powell vào vị trí chủ tịch Fed trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tổng thống dần dần bất mãn với ông Powell bởi vì ông này ổng liên tục nâng lãi suất và không có giảm lãi suất vào những cái thời điểm mà tổng thống cho là phù hợp để mà hỗ trợ cái tăng trưởng kinh tế. Khi đó thì tổng thống cũng dọa sa thải ông Powell nhưng mà không có thực hiện. Một phần vì Fed vẫn hạ lãi suất dù không có nhanh và mạnh tay như tổng thống mong muốn và phần vì những cái trở lại ngại về pháp lý. Trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 22 tháng 4, thì Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ cái sự lạc quan rằng một cái thỏa thuận thương mại với Trung Cộng có thể giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Và ông cho biết thuế mới sẽ không gần ở mức hiện tại, nhưng mà không bao giờ về số mức là 0%. Thưa quý vị, thuế với Trung Cộng có thể giảm đáng kể như Dũng Nghiêm vừa mới nói. Thì Tổng thống Mỹ cho biết vừa cái mức thuế nhập khẩu 145% đang áp lên Trung Cộng sẽ giảm mạnh nếu như mà hai nước này đạt được cái thỏa thuận thương mại. Và trả lời trước báo giới tại phòng bầu dục vào hôm qua 22 tháng 4, Tổng thống Trump nhận định 145% là cái mức thuế rất cao và sẽ không giữ nguyên ở con số hiện tại. Ông bày tỏ sự lạc quan rằng một cái thỏa thuận thương mại với Trung Cộng có thể giảm đáng kể cái thuế này, nhưng mà mức mới không có gần con số này nữa, tức là không gần đến mức 145% đó, nhưng mà không có về không. Tổng thống cũng nhấn mạnh không cảm thấy cần thiết phải cứng rắn và sẽ tử tế hơn với Trung Cộng. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc phải đạt thỏa thuận nếu muốn làm ăn tại Mỹ, và nếu như họ không làm điều này, chúng tôi tự đặt ra những thỏa thuận. Qua nhiều vòng áp thuế thì đến nay tổng mức thuế nhập khẩu vào Mỹ áp dụng với toàn bộ hàng hóa Trung Cộng đã lên 145%. Một số mặt hàng, sản phẩm thậm chí bị lên đến 245%. Và Trung Cộng cũng đáp trả bằng thuế 125% với hàng hóa của Hoa Kỳ. Và căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến cho toàn cầu chao đảo trong thời gian qua. Reuters đã trích nguồn thân cận cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Scott Bessent tin tưởng rằng căng thẳng thương mại với Trung Cộng sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên thì ông tiết lộ hai nước vẫn chưa chính thức khởi động đàm phán. Và thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Caroline Leavitt tiết lộ rằng đã có hơn 100 cái nền kinh tế đã liên lạc với Hoa Kỳ để mà đàm phán sau khi mà Tổng thống đã công bố thuế đối ứng vào hồi đầu tháng. Trong đó thì có 18 đối tác đã đưa ra thỏa thuận đề xuất. Các quan chức Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico cũng đã có những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ rồi. Và với Trung Cộng thì bà Leavitt bà cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đang làm rất tốt để hướng đến một cái thỏa thuận tiềm năng và tạo tiền đề cho cái thỏa thuận này. Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, tức là World Bank đó, cho biết rằng cái hạ thuế quan là giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Ông nhận định rằng thương mại liên khu vực và cái thương mại song phương đã chứng kiến cái sự gia tăng trong những năm gần đây và hạ thuế quan là điều tốt cho tất cả mọi người. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank Ajay Banga đã khẳng định hạ thuế quan là điều tốt cho tất cả mọi người và đồng thời cho biết thương mại liên khu vực sẽ gia tăng sắp tới. Phát biểu tại một cái sự kiện trong cái khuôn khổ hội nghị mùa xuân 2025 của Ngân hàng Thế giới thì và Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là IMF, diễn ra tại Washington vào ngày hôm qua 22 tháng 4, thì ông Banga đã nhấn mạnh trong vòng 10 năm qua, thế giới đã chứng kiến cái sự bùng nổ của các hiệp định thương mại song phương và khu vực. Và điển hình cho cái xu thế này là hai hiệp định thương mại lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Và theo ông Banga thì những cái thỏa thuận này đã làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của thương mại ở các quốc gia thành viên và mở ra nhiều cơ hội mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Thương mại giữa các nền kinh tế đang phát triển ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn với gần 50% lượng hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển có điểm đến tại các thị trường mới nổi khác. Điều này thể hiện một cái sự dịch chuyển lớn trong cái bản đồ thương mại toàn cầu, nơi mà những cái nước đang phát triển ngày càng trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau, chứ không chỉ phụ thuộc vào các thị trường phát triển truyền thống. Và tuy nhiên thì ông Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho rằng tiềm năng hội nhập khu vực sâu rộng hơn vẫn chưa được khai thác hết. Do đó thì để tận dụng tối đa tiềm năng này thì cần phải giảm chi phí thương mại, đơn giản hóa thủ tục biên giới và minh bạch hóa quy tắc xuất xứ. Những cái yếu tố có thể thúc đẩy thương mại và hỗ trợ tăng trưởng ổn định bền vững. Và người đứng đầu Ngân hàng Thế giới còn lưu ý đến cái thực trạng nhiều nước đang phát triển vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu cao hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển và sẽ kéo theo cái nguy cơ trả đũa thuế quan, làm giảm năng lực cạnh tranh và cản trở hội nhập kinh tế toàn cầu. Và lịch sử cũng cho thấy rằng các nền kinh tế cởi mở hơn, có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn và khả năng chống chịu tốt hơn trước những cái biến động, do đó thì các nước cần tích cực đàm phán, đối thoại, các vấn đề thương mại, cũng như tránh dựng lên những cái rào cản thương mại. Thưa quý vị, dầu tăng gần 2% nhờ cái lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Iran. Và kết thúc cái phiên giao dịch vào ngày hôm qua 22 tháng 4 thì hợp đồng dầu Brent tiến đến 1.18 Mỹ Kim, tương đương 1.78% và lên đến 67 đồng 44 đô la cho một thùng. Và cái hợp đồng dầu WTI cũng thêm 1 đồng 23, tương đương 1.95% và lên đến 64 đô đồng 31 xu cho một thùng. Và ngày hôm qua thứ ba thì Mỹ cũng đã ban hành cái lệnh trừng phạt mới nhắm vào một cái ông trùm vận chuyển dầu thô và khí hóa lỏng của Iran cùng với mạng lưới của công ty của ông ta. Mặc dù các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân của nước này đã đạt được những cái tiến triển vào cuối tuần qua, nhưng mà cái việc không đạt được một thỏa thuận có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trong cái bối cảnh họ vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bên cạnh đó thì sự khởi sắc trên thị trường chứng khoán cho thấy cái khẩu vị ưa thích rủi ro tăng cao hơn từ nhà đầu tư, nó cũng hỗ trợ giá dầu. Và chứng khoán Mỹ cũng tăng vọt vào ngày thứ ba khi mà nhà đầu tư tập trung vào báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, khi mà Tổng thống Donald Trump chỉ trích cục chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dẫn đến những cái đợt bán tháo mạnh trong cái phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng dầu Brent và dầu WTI cũng đã giảm hơn 2% do cái tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran và chứng khoán Mỹ đã bị bán tháo. Và bất chấp cái đà phục hồi, lo ngại rằng chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm trì trệ hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu trong tương lai. Và Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là IMF, cũng đã cắt giảm triển vọng kinh tế trong năm nay với lý do là cái mức thuế quan của Mỹ ở mức cao nhất trong 100 năm và căng thẳng thương mại gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa quý vị, ông tỷ phú Elon Musk, ông đón nhận một cái tin buồn từ cái doanh nghiệp của ông là Tesla, và ông hứa với hội đồng quản trị là ông sẽ giảm đáng kể thời gian làm việc tại tòa Bạch Ốc. Hãng xe điện Tesla đã khép lại cái quý đầu tiên của năm 2025 với một cái tài chính không có mấy sáng sủa. Trong báo cáo tài chính được công bố vào ngày 22 tháng 4 thì cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều không đạt được kỳ vọng của thị trường, với mảng kinh doanh cốt lõi là xe hơi chứng kiến cái mức sụt giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm trước. Và những con số đáng chú ý khi mà so sánh với dự báo cho thấy khoảng cách đáng kể. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đạt 27 xu, thấp hơn nhiều so với dự báo 39 xu, và tổng doanh thu đạt 19,34 tỷ Mỹ Kim, thấp hơn kỳ vọng 21,11 tỷ Mỹ Kim. Và tính tổng thể thì doanh thu giảm 9% so với mức của năm ngoái, trong khi doanh thu từ xe hơi là cái mảng kinh doanh chính của Tesla giảm xuống 20%, chỉ còn có 14 tỷ. Chúng tôi cần cập nhật cái dây chuyền sản xuất tại 4 nhà máy xe hơi để bắt đầu sản xuất cái cải tiến của cái mẫu SUV Model Y, Tesla đã nói trong cái báo cáo. Và bên cạnh đó thì công ty cũng chỉ ra rằng cái giá bán trung bình thấp hơn cùng với các chương trình ưu đãi bán hàng cũng đã tác động đến cái doanh thu và lợi nhuận. Và trước khi đi sâu vào chi tiết báo cáo tài chính thì ông CEO Elon Musk cũng mở đầu cuộc gọi với những cái nhà đầu tư bằng một cái thông báo quan trọng rằng cái thời gian ông dành cho cái bộ hiệu quả chính phủ, tức là DOGE của Tổng thống Trump giao cho ông sẽ giảm đáng kể bắt đầu từ tháng 5. Ông nói rằng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống với DOGE để bảo đảm rằng sự lãng phí và gian lận mà chúng tôi ngăn chặn không quay trở lại. Và nhưng mà ông cho biết rằng ông sẽ chỉ dành một hoặc hai ngày mỗi tuần cho các vấn đề của chính phủ, miễn là Tổng thống vẫn muốn tôi tiếp tục làm như vậy. Và đây có thể là tín hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư của Tesla, những người đã chứng kiến cái cổ phiếu của công ty đã xuống đến hơn 40% kể từ đầu năm. Phần lớn họ lo ngại về việc ông CEO Elon Musk đã phân tán sự tập trung trong công việc điều hành Tesla. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có một ngày thật tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.